This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Sau một tuần mà anh Tiến Dũng không có lên làn sóng của Đài 1600 AM nói chuyện thì có rất là nhiều các thính giả gọi vào hỏi thăm. Và ngày hôm nay thì anh Tiến Dũng đã có thể trả lời cho quý vị là anh Dũng sức khỏe như thế nào rồi ạ.
Vâng, ví dụ xin kính chào khán giả của Đài 1600, gửi chào đến Hoàng Thủy. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Trong tuần lễ qua thì trước đó thì Dũng cũng đã bật mí cho quý vị biết rồi. Thì Tiến Dũng có đám cưới với một cái cô tên là cô Vy, ở được 2 tuần. sau đó thì là...
Cuộc sống khó khăn quá anh hả?
Khó khăn quá, thấy mình sức khỏe hết rồi, cái cô bỏ cô đi, mà cũng may đi đúng lúc mình cũng cạn kiệt sức lực phải không? Cái vấn đề mà Tư Dũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đó là Tư Dũng có cái Facebook của mình là Ngô Tiến Dũng. Dũng cũng không có lên được on air để gửi những thông tin cho quý vị, nhưng mà vẫn đọc có những cái thông tin thì Dũng có thể trả lời được, nhưng mà khỏe còn không cũng để cái like, nhưng mà nó khích lệ rất là nhiều. Thì Dũng thấy trong cái thời gian làm truyền thông đó, hay bất cứ điều gì cũng vậy, mà chúng ta thấy có một cái sự common thì nó khích lệ rất là nhiều, nó làm cho mình có thêm động viên mình nhiều hơn. Sáng hôm nay thì cũng từ những cái common động viên, an ủi, cầu nguyện, rồi coi như là chúc mừng đủ thứ hết thì làm cho mình cũng có khởi sắc trở lại. Vâng, bây giờ thì chắc mình trở lại những bản tin cuối năm.
Dạ.
Những cái bản tin như vậy đó thì cuối năm thì nó không được vui. Thì sao mà vui được khi mà cái tình hình nó rất là tệ, kính thưa vị. Hy vọng rằng đầu năm 2022 của New Year Việt Nam đó thì nó có chiều hướng tốt đẹp hơn. Mà hy vọng này thì Dũng nói trước là rất mong manh. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm đến 504 điểm, 33.760 điểm. Nasdaq thì giảm 304 điểm, 13.462 điểm. SP500 thì giảm 82 điểm, 4.315 điểm. Thì nó 15 là 1.71%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm 2 đồng 48 xu, 82 đồng 66 xu trong thùng dầu thô. 1 euro thì đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì lên 70 xu, 1.832 đồng 50 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất quyết định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.92, 30 năm là 3.59. Ở Việt Nam 1 miếng kim mua vào 23.430 đồng, bán ra 23.490 đồng. Vàng thu mua vào 61.400.000 đồng cho một lượng, bán ra 62.050.000 đồng cho một lượng. Quý vị cũng biết rằng trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ thì một cái ngồi chiến tranh xảy ra có thể nó nằm ở cái mức báo động mà giữa Ukraine cũng như là Russia. Chúng thấy Đông Âu cũng đã gửi những chuyến bay tiêm kích, rồi châu Âu cũng vậy, rồi Mỹ thì đã rút những cái nhà ngoại giao về, rồi rất nhiều cái xảy ra hiện tại bây giờ mà chúng ta không biết cái ngòi nổ này nó sẽ bùng phát lúc nào. Nhưng mà khi nó bùng phát như vậy rồi thì sẽ nhiều chuyện không hay, chúng tôi biết. Cái chuyện đó là chuyện trong tương lai, nhưng mà chúng ta chờ xem. Nhưng mà quý vị cũng thấy rằng Putin là một trong những vị ông gọi là tổng thống thèm khát. Ví dụ, cho quý vị dễ hiểu như thế này. Trước năm 1975, khi mà ông Hồ Chí Minh nói rằng miền Nam trong trái tim tôi, không phải vì ông yêu miền Nam, nhưng bởi vì miền Nam là một cái vựa thuốc, một cái vựa thóc khổng lồ, một cái vựa lương thực mà có thể nuôi cả nước Việt Nam, chứ khỏi nói riêng gì Việt Nam không, nuôi cả Hà Nội nữa. Và nếu mà chiếm lĩnh được miền Nam thì coi như là Hà Nội sẽ không bao giờ rơi vào cái chuyện đói kém nữa. Thì bây giờ Putin cũng vậy, Ukraine in my heart, nên cũng rất khó mà chúng ta tránh được cái chuyện thế giới thứ ba, chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. Chúng ta chỉ biết là cầu nguyện cho sự hòa bình cho thế giới thôi, nhưng mà không biết trong tương lai như thế nào. Bản tin đầu tiên rất là quan trọng. Quý vị nào mà có con em mà đã nhận cái số tiền nó gọi là child tax credit đó, thì thường IRS ít có gửi cái thơ cho quý vị lắm. Họ đã từng nói không thơ, không email, không texting, không calling, nhưng mà bây giờ họ lại gửi thơ. Nên họ đã gửi rất nhiều những cái message cho quý vị để quý vị giữ cái lá thơ đó. Cái lá thơ đó nó là lá thơ 6419, the letter 6419, nó gửi cho quý vị. Bởi vì lá thơ này nó có chứa đựng những cái information mà chúng ta nhận tiền trao cái credit. Còn nếu quý vị không có lấy đó, hay là chúng ta lỡ mà dùng thùng rác đó, thì những người CBA có thể sẽ rất là khó khăn để tìm lại cái thông tin của quý vị. Nên quý vị nhớ, khi mà chúng ta mở cái thơ của mình, người Việt Nam thì tín dụng thấy hầu hết thì những cái gì không quan trọng thì họ dùng thùng rác liền cho nó đỡ phiền. Nhưng mà kỳ này thì chúng ta nhớ coi cẩn thận. IOS thì thấy nó hình bông lúa đằng trước đó, rồi nó mở ra thấy cái chữ 6419 đó, chữ đó. Và đặc biệt quý vị nào có con nhỏ đã từng nhận tiền child credit, ok, nên để giữ cái lá thơ đó lại. Và tin kế tiếp thì Home Depot. Ngày hôm qua thì người đứng đầu của Home Depot đã lên tiếng và cho biết chưa bao giờ nạn trộm cắp mà nó hoành hành Home Depot nhiều như vậy. Tính từ tháng 11 2017 đến 2019 đó, thì cái số tiền mà bị mất cắp, không phải mất cắp nhưng mà cái sản phẩm mà những kẻ cắp từ Home Depot gửi đi cho những cái người khác họ mua đó, nó gọi là outstate buyer, là đến 3.200.000 Mỹ kim. Cái số tiền này đó, quý vị biết rằng thí dụ như bây giờ Home Depot mua một cái đinh đi 1 đồng, thì kẻ cắp này họ bán ra đó, họ thấy bán 10 cái đinh 1 đồng. Và có rất nhiều người vẫn mua, mà chúng ta thường gọi nôm na là hot item. Và kể từ lúc ngày 16 tây tháng 1 vừa qua đó, năm 2022 là mới đây thôi, thì Home Depot ở bên Wisconsin đã làm một trận bố ráp nhẹ thôi, đã bắt một số người rất ít mà đã ăn cắp trị giá trên nhiều chục ngàn Mỹ kim. Chúng ta tưởng tượng người ta ăn cắp có một cái sự tổ chức rõ ràng. Và theo như Hiệp hội bán lẻ của Hoa Kỳ, tức là National Retail Federation, thì cứ 1 tỷ bán ra là họ mất đi 719.000 Mỹ kim. Cái vấn đề ở chỗ này, nếu quý vị nào mà có cơ hội chúng ta đi qua tiểu bang California, thì giờ đây California là một trong những tiểu bang free to steal. Có thể quý vị nghe nói là ủa, thiệt hả? Yes. Đó là cái dự luật 47, cảnh sát sẽ không làm gì quý vị. Đừng nói chi mà những người nhân viên an ninh trong cái tiệm đó. Những người công tố viên ở tiểu bang California đã thông qua dự luật 47. Nếu quý vị nào ăn cắp một vật nào đó trị giá từ 950 đồng trở xuống thì bị không có trọng tội, ngoại trừ quý vị có tiền án. Chẳng hạn như ví dụ xách cái laptop của Best Buy ra 950 đồng. Một cái người nhân viên nào đó cản lại, lấy cái laptop tập cái tụp, anh nó chảy máu, đó là có tiền án. Còn nếu mà đi luôn thì coi như là cái laptop đó sẽ được insurance bồi thường. Cái vấn đề ở chỗ này là những người nhân viên về an ninh ở những cửa tiệm lớn như là Target, Walmart, Best Buy, Macy, tất cả những cửa tiệm này ở bên tiểu bang California, hình như là họ để cửa ngõ free to steal. Chưa ngưng ở đó, ngày hôm qua thì chúng ta cũng thấy ông Gavin Newsom, ông đã được thoát bởi vì có một cái gốc rễ rất lớn. Sau khi bãi nhiệm không thành thì ông vẫn giữ lại chức vụ là thống đốc tiểu bang California. Và ông đã có một cái chuyến đổ bộ xuống bến cảng ở bên Los Angeles. Và từ cái bến cảng này, và ông đứng ông coi một cái bãi chiến trường mà ông chỉ biết nói một câu rằng "You guys know what you guys doing." Tức là bây giờ tội phạm đã đi nhiều trăm người trở lên và tấn công vào những cái freight train, tức là những chiếc xe lửa, cái thưa vị. Những chiếc xe lửa này đã bốc hàng từ bến cảng Los Angeles và chuyển dài cho đến những cái bến ga, và những cái ga đó thì có những cái xe truck sẽ lấy những cái, tức là họ sẽ nó gọi là distributor, tức là họ sẽ phân tán ra như vậy. Cái vấn đề là một cái group nhiều trăm người, mostly là da màu, đã làm trì trệ cái chuyện vận chuyển hàng hóa từ cái bến cảng Los Angeles cho đến toàn nước Mỹ. Ngày hôm qua thì chúng ta thấy điều này rất là khủng, nhìn rất là giống như là một cái tiểu bang mà không có luật, kính thưa vị. Wow. Và sau khi mà có những cái vấn đề yếu tố lớn như vậy xảy ra thì chính phủ Hoa Kỳ cũng chỉ biết nói rằng stay still. Stay still. Quý vị biết rằng tất cả mọi thứ sẽ lên 18%, 20%, thậm chí 25%, tức là quarterly. Và họ chỉ cho biết rằng nếu quý vị nào mà gia đình thường ăn những cái vật mà chúng ta thích, chẳng hạn như người Việt Nam thì chúng ta ăn cơm nhiều phải không, thì thay vì mỗi tháng chúng ta mua một bao gạo thì chúng ta stock up 2 bao gạo, không có stock up nhiều. Mà trong Mỹ đây họ nói là thứ nhất là trứng gà, rice, bread, canned tomatoes, frozen vegetables, fruits, onion, potatoes, tức là những cái đông lạnh cũng cần thiết. Nó hơi giữ như vậy, rồi nên so sánh giá cả để mua rẻ hơn, vì trong thời điểm này save money live better. Rồi có thể thay đổi cái menu của mình để giúp cho cái tài chính gia đình mình nó hợp hơn trong cái thời kỳ giá cả leo thang như vậy. Và đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Xin trở lại với Hoàng Thùy.
Wow. Nghe anh Tiến Dũng nói như vậy thì thật là tội nghiệp cho những cái người nào mà họ làm ăn kinh doanh ở bên California, vì và cũng đồng thời là mấy hãng bảo hiểm là trong tương lai chắc cũng bị claim dài dài. Nhưng mà thật sự ra nếu mà muốn claim bảo hiểm cũng không phải là dễ nữa, vì thường là tất cả những cái claim của bảo hiểm đều phải trả cái deductible, mà nếu mà những món quà nhỏ, món hàng nhỏ nhỏ vậy thì làm sao bảo hiểm nó trả được, phải không anh Tiến Dũng?
Thường thì chúng ta biết là bảo hiểm đó, họ những cái corporation họ mua bảo hiểm đó, là họ mua một cái flat rate. Tức là bây giờ thằng Macy đi, nó có 1,000 cửa tiệm thì một năm họ chỉ trả 100,000, ví dụ như vậy. Chỉ gọi là cái flat rate, chứ không phải như những cửa tiệm nhỏ nhỏ. Nên ví dụ không biết rằng họ sẽ được đền bù bao nhiêu. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó là nếu mà chúng ta claim nhiều quá đó thì bảo hiểm chúng ta sẽ tăng lên. Và tăng lên như vậy thì ảnh hưởng sẽ rất là nhiều. Biết nói gì hơn ha. Ở Việt Nam thì nó có cái chương trình rất là hay, tức là chinh phục cơn hoảng loạn. Thì họ sẽ, những cái nhà distributor họ sẽ gửi đúng cái số lượng mà cái cửa tiệm nó cần. Và Tí Dũng có quen với anh này, anh Mã Thành Danh. Tí Dũng sẽ hy vọng là có cơ hội sẽ hút cấp anh nói chuyện với quý vị. Anh cũng một người cũng rất là thành đạt ở Việt Nam. Tí Dũng cũng nói có điều chuyện với anh một hai lần, nhưng mà hy vọng, tại vì ví dụ nói anh là thị trường ở Mỹ quá lớn nên rất là khó để thực thi cái chuyện này ở Mỹ, nhưng mà ở Việt Nam thì có thể anh thành công. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc Hoàng Thủy vị có ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ. Chúc bên gia đình xin kính chào.
Dạ vâng, kính chúc anh Tiến Dũng có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong ngày thứ hai đầu tuần. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào lần sau.